chính lớn, phép cung kính. Khi Phật du hành đến nước Câu Tác La, vào lúc đầu đêm, Thế Tôn thuyết pháp cho các thanh văn. Đến nửa đêm, Ngài trở về phòng. Bây giờ các tỳ kheo thường trú đã có phòng trước, nên sau khi nghe pháp xong, ai nấy đều trở về phòng an nghỉ. Lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, vì là khách tăng, chưa giữ phòng trước, nên sau khi nghe pháp xong, đến gõ cửa phòng, thì những người ở trong phòng hỏi: "Ai đó?" Xá Lợi Phất đáp: "Xá Lợi Phất đây." "Phòng đã đầy rồi, thưa bậc đại trí." Thế rồi hai người đến gõ cửa phòng khác, thì người trong phòng hỏi: "Ai đó?"
"Tôi là Đại Mục Liên đây."
"Phòng đã đầy rồi, thưa bậc đại thần túc." Thế là cả hai tôn giả đều không có phòng, nên một người đã ngồi dưới thềm nhà, còn một người ra ngồi dưới gốc cây. Khi ấy trời đổ mưa, người ngồi dưới thềm nhà đọc kệ: "Ngồi kiết già dưới thềm, mưa ướt hai đầu gối, đã sống trong an lạc, sẽ đoạn thân đời sau." Đoạn, người ngồi dưới gốc cây cũng đọc kệ: "Dưới cây sống tri túc, khất thực ngồi nệm cỏ, cả hai không tham trước, sẽ đoạn thân đời sau." Thế rồi sáng hôm đó có Ưu Bà Tắc thức dậy sớm, đi đến thăm viếng Thế Tôn, thấy tình cảnh hai đại đệ tử của Phật như thế, bèn chê trách: "Vì sao Sa Môn Thích Tử lại không biết phép tôn kính các bậc đại đức như thế mà không cung cấp phòng nghỉ?" Các tỳ kheo nghe thế, bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Việc như thế thật đáng bị người đời chê trách." Rồi Phật mới hỏi các tỳ kheo: "Ai là bậc thượng tọa lớn nhất đáng được lấy nước trước, được nhận cơm trước? Ai đáng được đứng dậy tiếp trước trước? Ai đáng được chắp tay cúi đầu cung kính lễ bái trước?" Khi nghe Phật hỏi như vậy, có tỳ kheo nói: "Bạch Thế Tôn, con của Thế Tôn, La Hầu La, đáng được nhận trước." Tỳ kheo khác nói: "Những người thân quyến của Thế Tôn đáng được nhận trước." Lại có người nói: "Thị giả của Thế Tôn A Nan đáng được nhận trước." Lại có người nói: "Bậc A La Hán đáng được nhận trước." Thế rồi người Sát Lợi xuất gia nói: "Người Sát Lợi đáng được nhận trước." Người Bà La Môn xuất gia lại nói: "Người Bà La Môn đáng được nhận trước." Người Tỳ Xá xuất gia thì nói: "Người Tỳ Xá đáng được nhận trước." Còn người Thủ Đà La xuất gia thì nói: "Người Thủ Đà La đáng được nhận trước." Khi nghe các tỳ kheo mỗi người một ý, Phật liền nói: "Này các tỳ kheo, các ông ai nấy đều vì tính kiêu mạn cho nên nói rằng con của Thế Tôn đáng được nhận trước, cho đến người Thủ Đà La đáng được nhận trước. Nhưng ở đây không phải là phép tắc của người thế tục. Hôm nay Như Lai sẽ nói cho các ông biết về phép tắc tôn kính nơi chốn thiền môn. Này các tỳ kheo, từ nay về sau ta chế giới. Người xuất gia trước phải được hưởng sự lễ bái, đứng dậy đón rước, chắp tay cúi đầu cung kính trước. Người xuất gia trước phải được ngồi trên, phải được nhận lời mời trước, ngồi trước, lấy nước trước, thọ trai trước." Các tỳ kheo liền tán thán: "Đức Thế Tôn đã khéo trình bày về cách thức tôn kính trưởng lão." Phật nói: "Không những ngày nay ta khéo trình bày về cách thức tôn kính trưởng lão, mà trong thời quá khứ ta cũng đã từng làm như thế." Các tỳ kheo liền bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, chúng con muốn được nghe việc ấy." Phật liền nói với các tỳ kheo: "Trong thời quá khứ xa xưa, có ba con vật là chim trĩ, khỉ và voi cùng sống với nhau dưới cây ni câu loại. Một hôm con voi nói: ba chúng ta cùng sống với nhau tại một chỗ, trong đây ai lớn nhất, ai đáng được tôn kính nhất?
rồi voi tiếp. Nhớ lại thuở xưa, tôi đã từng cởi trên đầu cây này đi qua. Khỉ nói, ngày trước tôi đã từng đái trên đầu cây này. Chim trĩ nói, ngày xưa tôi ăn quả loại cây này trên núi tuyết rồi xuống ỉa nơi đây mà mọc ra cây này. Như vậy, bây giờ chim trĩ là lớn nhất, hai con vật kia tôn kính nó, cho nên sau khi chết, chúng đều được sinh về cõi lành. Này các tỳ kheo, con voi khi ấy nào phải ai khác mà chính là ta đây. Ngày nay, các ông cũng phải tôn kính các thượng tọa như vậy, thì mới thể hiện được sự tôn nghiêm của tăng đoàn. Đó gọi là phép tắc cung kính. Ngoài ra, này các tỳ kheo, khi sắp chỗ ngồi, không được sắp chỗ ngồi của người nhỏ tuổi ở trên cao, chỗ ngồi của thượng tọa ở dưới thấp, mà phải sắp chỗ ngồi của thượng tọa ở trên cao, chỗ ngồi của người nhỏ tuổi ở dưới thấp, đồng thời phải trải tọa cụ ngay ngắn tề chỉnh. Những cái tốt thì dành cho thượng tọa, những cái không tốt thì để cho hạ tọa. Tuy nhiên, nếu nhà đàn Việt mời tỳ kheo quen biết rồi họ dành cho giường ghế tốt thì cứ để mặc ý thí chủ, không nên sửa chữa họ làm chi. Nếu vào dịp 5 năm đại hội một lần, số người đông đúc phức tạp thì tối thiểu phải sắp chỗ tươm tất cho 8 người ngồi ở trên cao, còn các chỗ dưới tùy nghi linh động, đó gọi là phép ngồi của thượng tọa. Lại nữa, khi dọn thức ăn phải dọn cho thượng tọa trước. Nếu đàn Việt chưa từng làm phước dọn cho người nhỏ tuổi trước thì nên bảo họ bưng tới chỗ thượng tọa. Khi dọn cơm nên dọn cơm ngon cho thượng tọa. Cũng thế, khi dọn tất cả các thức ăn uống khác cũng phải bảo dọn món ngon cho thượng tọa. Tuy nhiên, nếu đàn Việt mời chư tăng về nhà thọ trai mà họ dọn sai biệt thì tùy theo ý họ, không nên tranh luận làm chi. Nếu vào dịp 5 năm đại hội một lần, số người đông đúc phức tạp thì tối thiểu phải dọn món ngon cho 8 thượng tọa hàng đầu, còn các hạ tọa thì tùy nghi mà dọn. Đó gọi là phép dọn thức ăn theo thứ tự ưu tiên.